Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Ba ngày 21 tháng 11 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: xe tăng Israel xuất hiện gần bệnh viện Indonesia ở Bắc Gaza; ông Asra Al-Qidra, người phát ngôn Bộ Y tế Gaza, nói Israel đang biến bệnh viện Indonesia thành mộ chôn tập thể như những gì đã xảy ra ở bệnh viện Al-Shifa. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Kiev để thể hiện sự ủng hộ Ukraine. Bộ trưởng Austin nói, thông điệp tôi mang theo đến đây là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sát cánh với Ukraine lâu dài. Thủ tướng Úc tố cáo một tàu chiến Trung Quốc đã hành động nguy hiểm trong vụ va chạm với tàu hải quân Australia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói rằng quân đội Trung Quốc luôn có tính kỷ luật cao và tiến hành các hoạt động chuyên nghiệp phù hợp với luật pháp quốc tế và thông lệ quốc tế. Và Trung Quốc nói không ai có quyền đưa ra nhận xét vô trách nhiệm về Biển Đông. Phát ngôn viên Mao Ninh nói, hoạt động xây dựng của Trung Quốc ở Biển Đông là hoàn toàn nằm trong chủ quyền của nước này và các nước khác không có quyền đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Xe tăng của Israel được bố trí xung quanh khu phức hợp của một bệnh viện ở miền Bắc Gaza, nơi 12 người Palestine thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Bộ Y tế khu vực này cho biết hôm 20 tháng 11, trong lúc giao tranh vẫn tiếp diễn. Chưa có xác nhận ngay lập tức từ quân đội Israel về các tin tức từ bệnh viện Indonesia, nhưng hãng thông tấn Palestine Wafa cho biết cơ sở này đã bị trúng đạn pháo kích. Người phát ngôn Bộ Y tế Gaza, ông Afsa Al-Qidra nói, bệnh viện Indonesia là bệnh viện cuối cùng ở Bắc Gaza. Israel đang biến bệnh viện này thành một chôn tập thể giống như những gì đã xảy ra ở bệnh viện Al-Shifa. Chúng tôi đang yêu cầu các tổ chức hành động để bảo vệ hơn 200 bác sĩ và nhân viên, hơn 500 bệnh nhân và hơn 2.000 người sơ tán ở đây. Ở đầu bên kia của dải Gaza do Hamas cai trị, ít nhất 14 người Palestine thiệt mạng trong hai cuộc không kích của Israel nhằm vào các ngôi nhà ở thị trấn Rafah gần biên giới với Ai Cập, các quan chức y tế cho biết. Quân đội Israel đưa ra tuyên bố kèm theo video về các cuộc không kích và quân đội tiến vào từng nhà, cho biết họ đã giết chết 3 chỉ huy đại đội Hamas và một đội chiến binh Palestine mà không đưa ra địa điểm cụ thể. Bất chấp giao tranh vẫn tiếp diễn giữa các chiến binh Hamas và lực lượng Israel, các quan chức Mỹ và Israel cho biết một thỏa thuận giải phóng một số con tin bị giam giữ tại vùng đất Palestine đang tiến gần hơn. Một tuyên bố của Tổng cục xuất nhập cảnh và cửa khẩu Gaza cho biết một số hàng viện trợ đã được chuyển đến thông qua cửa khẩu thương mại Rafah với Ai Cập, nơi dự kiến sẽ có 40 xe tải chở thiết bị cho bệnh viện dã chiến của Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ đi qua. Khoảng 240 con tin đã bị Hamas bắt giữ trong một vụ tấn công xuyên biên giới chết chóc vào Israel vào ngày 7 tháng 10. Khiến Israel tiến quân vào lãnh thổ nhỏ bé của Palestine để quét sạch phong trào Hồi giáo này sau nhiều cuộc chiến tranh bất phân thắng bại kể từ năm 2007. Theo thống kê của Israel, khoảng 1.200 người Israel, chủ yếu là dân thường, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Hamas. Kể từ đó, chính phủ Hamas điều hành ở Gaza cho biết ít nhất 13.000 người Palestine đã thiệt mạng, trong đó có ít nhất 5.500 trẻ em do các cuộc ném bom và không kích không ngừng của Israel. Tại Bắc Kinh, các bộ trưởng Ả Rập và Hồi giáo cùng nhau kêu gọi quốc tế ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza khi phái đoàn của họ đến thăm các thủ đô lớn trên thế giới để thúc đẩy chấm dứt chiến sự và cho phép chuyển hàng viện trợ nhân đạo đến thường dân bị ảnh hưởng. Israel thông báo rằng lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đã bắt giữ một tàu chở hàng do Anh và Nhật Bản điều hành ở phía nam Biển Đỏ, mô tả vụ việc là một hành động khủng bố của Iran gây hậu quả cho an ninh hàng hải quốc tế. Lực lượng Houthi phóng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái vào Israel để thể hiện tình đoàn kết với Hamas. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin bất ngờ đến thăm Kiev hôm 20 tháng 11, là cử chỉ thể hiện sự ủng hộ kiên định giữa lúc có những nghi hoặc liệu sự trợ giúp quan trọng của phương Tây có lâu bền không khi cuộc chiến với Nga kéo dài. Ông Austin đi cùng với chỉ huy Bộ Tư lệnh Châu Âu của Hoa Kỳ xuất hiện cạnh một đoàn tàu, bắt tay đại sứ Hoa Kỳ tại Kiev trong một bức ảnh do đại sứ quán công bố. Bộ trưởng Austin nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng hôm nay tôi đến đây để đưa ra một thông điệp quan trọng. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine trong cuộc đấu tranh vì tự do chống lại cuộc xâm lược của Nga, cả hiện tại và tương lai. Đại sứ Mỹ tại Kiev, Bridget Brink, nói rằng chuyến thăm báo hiệu sự ủng hộ không ngừng nghỉ của Washington đối với Ukraine trong cuộc đấu tranh vì tự do. Bộ trưởng Austin nói thêm, Mỹ cùng các đồng minh và đối tác của chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để giúp Ukraine có được những khả năng cần thiết để thành công. Nhưng chuyến đi diễn ra trong bối cảnh có sự chia rẽ ngày càng tăng trong cơ quan lập pháp Hoa Kỳ về viện trợ cho Ukraine với cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ diễn ra vào tháng 11 năm sau. Một nhóm lớn tiếng trong đảng Cộng hòa phản đối việc viện trợ thêm cho Kiev. Những người phản đối viện trợ nói rằng tiền của người nộp thuế ở Mỹ nên được tiêu ở trong nước, nhưng đa số đảng viên Cộng hòa và Dân chủ tại Quốc hội vẫn ủng hộ viện trợ cho chính phủ của ông Zelensky. Một hội nghị hợp tác quân sự chung Ukraine-Mỹ ở Washington dự kiến diễn ra trong 2 ngày 6 và 7 tháng 12 sắp tới, nhằm mục đích thúc đẩy sản xuất vũ khí trong nước của Ukraine khi cuộc chiến chống lại cuộc xâm lược toàn diện của Nga sắp bước sang mốc tròn 2 năm. Ông Zelensky hôm 19 tháng 11 yêu cầu phải có những thay đổi nhanh chóng trong hoạt động của hệ thống quân y Ukraine khi ông tuyên bố cách chức chỉ huy lực lượng quân y. Động thái này của ông Zelensky được công bố khi gặp Bộ trưởng Quốc phòng Rustam Umerov, đồng thời trùng hợp với cuộc tranh luận về việc tiến hành cuộc chiến kéo dài 20 tháng với các câu hỏi về việc cuộc phản công ở miền Đông và miền Nam đang diễn ra nhanh đến mức nào. The Voice of America, VOA. Thủ tướng Australia Anthony Albanese nói rằng một tàu chiến Trung Quốc đã hành động nguy hiểm trong vụ va chạm với tàu hải quân Australia, khiến một thợ lặn quân sự bị thương. Đây là những phát biểu đầu tiên của ông về vấn đề mà ông cho rằng đã làm tổn hại đến mối quan hệ. Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Miles hôm 18 tháng 11 cho hay tàu khu trục tầm xa Esmas Toowoomba đang tiến hành hoạt động lặn trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản hôm 14 tháng 11 để tháo lưới đánh cá vướng vào chân vịt tàu thì sự cố xảy ra. Ông Albanese, người có cuộc gặp ngắn với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC ở San Francisco vào tuần trước, phải chịu áp lực chính trị trong nước về việc ông đã nêu vấn đề này với nhà lãnh đạo Trung Quốc hay không. Trong một cuộc phỏng vấn hôm 20 tháng 11 với đài Sky News Australia, ông Albanese nói rằng vụ việc đã gây thương tích cho một người và cho thấy cần phải có đường dây liên lạc có tác dụng như giải hộ lan giữa hai quân đội. Ông phát biểu sự việc thật là nguy hiểm, phía tàu chiến Trung Quốc đã không an toàn và thiếu chuyên nghiệp. Ông Albanese cho hay vụ việc được nêu ra thông qua tất cả các kênh thông thường, nhưng không tiết lộ liệu nó có được thảo luận trong cuộc gặp riêng với ông Tập tại APEC hay không. Hậu quả của những sự kiện này là chúng làm tổn hại đến mối quan hệ, và đây chắc chắn là một sự kiện gây thiệt hại. Và chúng tôi đã nói điều đó với Trung Quốc, ông nói thêm. Bộ trưởng Quốc phòng Miles trước đây nói rằng một tàu khu trục của Hải quân thuộc Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc đã tiến về phía tàu Esmas Toowoomba, bất chấp tàu Úc thông báo cho tàu chiến Trung Quốc về hoạt động lặn và tàu Trung Quốc đã vận hành thiết bị định vị thủy âm gắn trên thân tàu một cách không an toàn. Bộ trưởng Quốc phòng Australia cho biết thêm rằng các đánh giá y tế cho thấy các thợ lặn bị thương nhẹ có thể là do thiết bị thủy âm của tàu khu trục Trung Quốc gây ra. Ông Albanese đã đến thăm Trung Quốc trong tháng này, là nhà lãnh đạo Australia đầu tiên thăm Bắc Kinh sau 7 năm, đồng ý khởi động lại các cuộc đối thoại hàng năm giữa các nhà lãnh đạo hai nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh hôm 20 tháng 11 nói rằng quân đội Trung Quốc luôn có tính kỷ luật cao và tiến hành các hoạt động chuyên nghiệp phù hợp với luật pháp quốc tế và thông lệ quốc tế. Bà nói thêm, chúng tôi hy vọng các bên liên quan sẽ ngừng khuấy động rắc rối ngay trước cửa Trung Quốc và hợp tác với chúng tôi để cùng duy trì động lực cải thiện và phát triển quan hệ Trung Quốc-Australia. Trung Quốc nói không ai có quyền đưa ra nhận xét vô trách nhiệm về Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói, hoạt động xây dựng của Trung Quốc ở Biển Đông hoàn toàn nằm trong chủ quyền của nước này, và các nước khác không có quyền đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm. Tuyên bố của bà Mao nhằm đáp lại bình luận của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. được đưa ra tại Hawaii trong một sự kiện được phát trực tiếp, nơi ông cho rằng căng thẳng leo thang ở Biển Đông đòi hỏi Philippines phải hợp tác với các đồng minh và các nước láng giềng để duy trì hòa bình trên tuyến đường thủy đông đúc trước tình hình hiện nay nghiêm trọng hơn. Manila và Bắc Kinh đã đối đầu trong nhiều năm khi Trung Quốc trở nên quyết đoán hơn trong việc thúc đẩy các yêu sách hàng hải của mình, gây lo ngại cho các nước láng giềng và các quốc gia khác hoạt động trên tuyến đường thương mại quan trọng này, chẳng hạn như Hoa Kỳ. Philippines vừa tiếp cận các nước láng giềng như Malaysia và Việt Nam để thảo luận về một bộ quy tắc ứng xử riêng liên quan đến Biển Đông. Tổng thống nước này cho biết hôm 20 tháng 11 với lý do tiến triển còn hạn chế trong việc đạt được một hiệp ước khu vực rộng lớn hơn với Trung Quốc. Mối quan hệ giữa hai nước ngày càng căng thẳng hơn dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., người ngày càng chỉ trích hành vi hung hăng của Trung Quốc trong khi nối lại quan hệ bền chặt hơn với Hoa Kỳ, đồng minh theo hiệp ước duy nhất của Philippines. Ông Marcos cho biết căng thẳng leo thang ở Biển Đông đòi hỏi Philippines phải hợp tác với các đồng minh láng giềng để duy trì hòa bình trên tuyến đường thủy nhộn nhịp trong bối cảnh tình hình hiện nay xấu đi. Ông nói, chúng tôi vẫn đang chờ bộ quy tắc ứng xử giữa Trung Quốc và ASEAN. Đáng tiếc là tiến độ này diễn ra khá chậm. Chúng tôi đã chủ động tiếp cận các quốc gia khác trong ASEAN mà chúng tôi đang có tranh chấp lãnh thổ. Việt Nam là một trong số đó, Malaysia là một quốc gia nữa, và xây dựng quy tắc ứng xử của riêng chúng tôi. Hy vọng việc này sẽ mở rộng hơn nữa và mở rộng sang các nước ASEAN khác. Đại sứ quán Trung Quốc, Malaysia và Việt Nam tại Manila không trả lời ngay lập tức khi họ được đề nghị bình luận về một bộ quy tắc có thể có. Trung Quốc cho rằng xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông là nhiệm vụ quan trọng đối với nước này và các nước ASEAN. Tuy nhiên, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nước này cảnh báo tại một cuộc họp báo thường kỳ rằng bất kỳ động thái nào đi chệch khỏi khuôn khổ và đi ngược lại tinh thần của tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông đều vô hiệu. Microsoft hôm 20 tháng 11 công bố rằng họ vừa tuyển dụng ông Sam Altman, một kiến trúc sư khác của OpenAI, hãng làm ra ChatGPT, sau khi hai người này bất ngờ rời hãng cách đây vài ngày trong một cuộc cải tổ của hãng gây chấn động thế giới trí tuệ nhân tạo. Chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành Microsoft, Satya Nadella, viết trên trang X, trước đây là Twitter, rằng hãng khổng lồ công nghệ của Mỹ cam kết hợp tác với OpenAI, công ty có chatbot gây ra sốt AI, vì có khả năng tạo ra văn bản, hình ảnh, video và âm nhạc giống con người. Ông Nadella viết trên trang X rằng ông mong sẽ gặp gỡ, hiểu thêm về Emmett Shear, giám đốc điều hành mới của OpenAI, từng là lãnh đạo của Twitch, và những người còn lại trong đội ngũ quản lý. Microsoft đầu tư hàng tỷ đô la vào hãng khởi nghiệp này và giúp cung cấp năng lực tính toán để hãng vận hành các hệ thống AI. Giờ đây, Microsoft đang trực tiếp đưa hai người đồng sáng lập OpenAI vào cuộc. Ông Nadella cho hay, chúng tôi vô cùng vui mừng được chia sẻ tin tức rằng ông Sam Altman và ông Craig Brockman cùng với các đồng nghiệp sẽ gia nhập Microsoft để lãnh đạo một nhóm nghiên cứu AI tiên tiến mới. Phản hồi trên trang X, ông Altman nói rằng sứ mệnh vẫn tiếp tục, trong khi đồng sáng lập OpenAI và cựu chủ tịch Brockman đăng ý kiến chúng tôi sẽ làm ra một cái mới và nó sẽ thật đáng kinh ngạc. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.